dòng chảy kinh tế.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 13 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, thiết lập chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy vậy, hoạt động kết nối liên kết thời gian qua còn một số tồn tại như là cung cầu chưa gặp nhau, một số doanh nghiệp, hộ nông dân chưa xây dựng được thương hiệu, các doanh nghiệp phân phối chưa chủ động tiếp cận với các nguồn hàng ổn định và có chất lượng. Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Doanh nghiệp chung tay xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững với những nội dung cụ thể. Doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều chương trình khuyến mại bình ổn giá kích cầu tiêu dùng. Giữ vững mối liên kết, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất phân phối đang nỗ lực tạo chuỗi liên kết, hình thành mối quan hệ hợp tác toàn diện và đồng bộ, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người tiêu dùng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hàng Việt Nam đang ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, chất lượng, mẫu mã ngày càng được nâng cao, phong phú về chủng loại.
Tôi và gia đình tôi thì đều tin dùng hàng Việt, mẫu mã chất lượng qua từng năm được cải tiến nhiều hơn. Giá thành phù hợp với mọi người. Những cái mặt hàng của Việt Nam sản xuất, tôi hay mua quần áo, giày dép mặc cũng rất là thoải mái và mẫu mã cũng rất là đẹp.
Sản phẩm của Việt Nam rất hợp với túi tiền của người dân. Cái lượng hàng hóa rất là ổn định, tôi rất là tin tưởng các cái hàng hóa tiêu dùng Việt Nam.
Thống kê từ Bộ Công Thương, đến nay, hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 90% trong các cơ sở phân phối của các doanh nghiệp trong nước. Riêng đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Điều này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng cho hàng Việt Nam ngày càng cao. Không ít người tiêu dùng đã chọn hàng Việt Nam là ưu tiên số 1 trong giỏ hàng hóa mua sắm của cá nhân và gia đình mình. Để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều chương trình kết nối giao thương, tạo chuỗi liên kết, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng đã được triển khai. Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của địa phương mà còn giúp doanh nghiệp có cơ hội kết nối với siêu thị, nhà bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Phạm Xuân Trường, giám đốc hợp tác xã mì Trũ Xuân Trường cho biết:
cũng mong muốn tiếp cận người ta hiểu biết hơn về cái sản phẩm để đưa được cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay của người tiêu dùng, là cái cơ hội để tiếp xúc với những cái khách hàng nước ngoài nhiều hơn, với nâng cao thêm cái trình độ tiếp cận quảng bá và tìm hiểu thêm so sánh với các doanh nghiệp để nhìn nhận có cái chiến lược phát triển cái sản phẩm.
Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh, xác định giữ vững chuỗi liên kết hàng Việt là giải pháp quan trọng. Bộ Công Thương đã triển khai hàng loạt các biện pháp bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ lưu thông phân phối hàng hóa để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.
Các hệ thống sản xuất kinh doanh của Việt Nam đã nhanh chóng linh hoạt điều chỉnh, các doanh nghiệp đã vào cuộc rất nhanh và điều chỉnh được để cho cái nền sản xuất, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu ở Việt Nam không bị tác động xấu của Covid và trở thành một cái ngành sản xuất chiến lược để phục vụ đời sống cho người dân, cũng như là đã xuất khẩu đẩy mạnh được những hàng hóa nông sản trong thời gian vừa qua ra với thị trường thế giới. Đồng thời cũng là một giai đoạn để chúng ta xem xét đánh giá lại về cả vấn đề chất lượng, vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa, vấn đề là liên kết chuỗi, vấn đề về xây dựng thương hiệu và bao bì để làm thế nào là cung ứng hàng hóa trong mọi hoàn cảnh và đưa đến mọi địa bàn với các cái phương tiện vận chuyển linh hoạt nhất.
Để duy trì liên kết bền vững, nhiều chuyên gia cho rằng cùng với hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng các mô hình thành công đã có. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh đoàn kết cùng phát triển, khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Quý vị và các bạn thân mến, thị trường nội địa với quy mô dân số 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác. Đặc biệt, tại kỳ điều hành gần đây, giá các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng một lít, kéo theo giá hàng hóa tiếp tục chiều hướng giảm. Và để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm thì các hệ thống phân phối bán lẻ đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.
Sau lần giảm giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh ngày 12 tháng 9, các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ tươi sống, đồ uống, bánh kẹo hay dầu ăn đã giảm giá đáng kể. Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh, trứng, thịt đã giảm khoảng 10%. Chị Phương Vi sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Giá xăng dầu cũng đã giảm
Và bên cạnh đấy thì một số hàng thực phẩm cũng có giảm theo, mặc dù cái mức giảm nhẹ thôi, nhưng mà cũng tạo cái hiệu ứng tâm lý đối với người tiêu dùng chúng tôi là cũng đã có giảm, thì chúng tôi cảm giác bớt thắt chặt chi tiêu hơn.
Không chỉ các chợ dân sinh, chợ truyền thống, nhiều siêu thị và hệ thống phân phối hàng hóa cũng điều chỉnh giảm giá hàng hóa. Đặc biệt, nhằm kích cầu tiêu dùng triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều hệ thống đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại bình ổn giá từ nay đến cuối năm. Các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình luôn có giá tốt. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Century 10 tại Việt Nam cho biết, hệ thống siêu thị của tập đoàn Century 10 đang triển khai các chương trình khuyến mại để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.
Chúng tôi đề ra những cái chương trình siêu tiết kiệm để cho mua nhiều giảm nhiều, hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu. Chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp lớn, hỗ trợ trợ giá cho người dân, cũng mong mọi người tiêu dùng được những cái tiết kiệm hơn trong cái bữa ăn hàng ngày của mình.
8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm nay có quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây và tăng cao hơn so với thời điểm trước dịch bệnh. Theo các chuyên gia, với sự phục hồi tốt, niềm tin của người tiêu dùng đã tăng trưởng trở lại và người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết sắp đến, chính là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy sức mua tăng cao. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa cơ bản thiết yếu, các địa phương theo dõi chặt chẽ giá cả hàng hóa trên địa bàn để có các biện pháp bình ổn giá cả, cung cầu, tập trung cho các chương trình kích cầu tiêu dùng. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các chương trình khuyến mại sẽ được đổi mới, nâng cao chất lượng, giúp người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn.
Chúng tôi cũng đã triển khai đầy đủ tới các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể cả từ doanh nghiệp sản xuất đến doanh nghiệp phân phối đã chuẩn bị một cái lượng hàng đầy đủ. Thứ hai là yêu cầu các cái sản phẩm hàng hóa là phải đáp ứng đầy đủ về chất lượng, về tiêu chuẩn. Và Sở Công Thương sẽ tổ chức các cái đoàn kiểm tra các cái sự kiện kích cầu trên địa bàn thành phố để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Hiện nay, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều chương trình hoạt động đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, đôn đốc các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.
Bộ Công Thương thì cũng đã rất là chủ động, tích cực để thứ nhất là thúc đẩy cái hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái hoạt động về xuất khẩu và đặc biệt là trong cái lĩnh vực ở thị trường trong nước thì đẩy mạnh cái việc kích cầu tiêu dùng nội địa cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất và kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ cũng như là kích thích để tiêu dùng hàng Việt Nam.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, để hàng Việt có được chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới xuất hiện nhiều biến động, một trong những giải pháp cơ bản là phải tạo lập được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững, từ đó giúp cho doanh nghiệp phục hồi, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Về nội dung này, phóng viên Bá Toàn có cuộc trao đổi với ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Mạc Quốc Anh ạ, ông có đánh giá như thế nào về chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hàng Việt Nam trong thời gian gần đây ạ?
Hiện nay thì trong cái chuỗi liên kết của các cái doanh nghiệp Việt Nam đã bước sang một cái giai đoạn mới vô cùng là quan trọng. Đặc biệt các cái thương mại truyền thống kết hợp với cả thương mại điện tử đã tạo thành một cái chuỗi giá trị mới trong cái việc cung ứng các cái sản phẩm hàng hóa của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Từ cái việc mà nguyên liệu đầu vào, từ quá trình vận hành sản xuất, đưa một cái sản phẩm có cái hàm lượng chất lượng cao rồi đưa ra thị trường, rồi các khâu về dịch vụ, về thanh toán, về vận chuyển và đặc biệt trong cái chuỗi liên kết thì các cái doanh nghiệp Việt mạnh mẽ tạo thành một cái mắt xích vô cùng quan trọng. Và chuỗi liên kết hiện nay thì họ luôn lấy khách hàng là số 1 trong cái việc tập trung toàn bộ các ý tưởng kinh doanh, các cái sản phẩm dịch vụ tốt. Trong một cái chuỗi liên kết có doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện nay là đã chuẩn hóa từ các khâu đầu vào, vận hành, sản xuất, phân phối. Có nghĩa là mỗi doanh nghiệp người ta chuyên biệt một cái khâu trong một cái chuỗi và đặc biệt là trong chuỗi liên kết thì các cái doanh nghiệp chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất. Việc mà phát triển cho các doanh nghiệp trong cái chuỗi thì vô cùng là quan trọng.
Vâng, như vậy là các doanh nghiệp đã xây dựng được những chuỗi liên kết tốt hơn và nhiều bài học đã được rút ra trong việc duy trì liên kết bền vững. Ông có thể đưa ra những ví dụ cụ thể từ các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội ạ?
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội, chúng tôi được sự hỗ trợ đồng hành tích cực từ phía Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là các sở để hỗ trợ hình thành các cái chuỗi giá trị liên kết. Và cái sự hỗ trợ này là cái sự liên kết hợp tác giữa các cái nhà sản xuất có những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với cả thị trường và người tiêu dùng, với cả các cái trung tâm bán lẻ, các cái trung tâm siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với vai trò là hiệp hội thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ bằng cách là đào tạo, hỗ trợ huấn luyện cho các cái doanh nghiệp, rồi có các cái đề án, đặc biệt là cái đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa của thành phố Hà Nội, thì chúng tôi thực hiện tốt cái đề án này để làm sao hỗ trợ cho tích cực các khâu đào tạo tham gia vào quá trình sản xuất, đặc biệt là từ khâu nguyên liệu, từ khâu vận hành sản xuất, và kết hợp với cả sở khoa công nghệ để đưa ra rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ vấn đề về mặt khoa công nghệ. Bởi vì trong cái chuỗi hiện nay thì cái việc mà phân phối hàng hóa thì thương mại điện tử là vô cùng quan trọng, thì chúng tôi cũng đã phối kết hợp với nhà bán lẻ thương mại điện tử để đưa các cái sản phẩm hàng hóa của các cái doanh nghiệp Hà Nội tham gia vào cái chuỗi giá trị cung ứng. Bởi vì cái cách mà đưa các doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi bán lẻ nhưng mà trên thương mại điện tử vô cùng hiệu quả. Còn đối với cái thương mại truyền thống thì chúng tôi thấy là cũng sự tăng trưởng đáng kể. Bởi vì là rất nhiều các địa điểm bán lẻ mới, đặc biệt các cái trung tâm, các cái siêu thị nhỏ lẻ, các cái đặc sản vùng miền ô cốp đều được các cấp các ngành thành phố Hà Nội triển khai. Và tất cả các hàng hóa đặc sản vùng miền của các thành viên hiệp hội, của các doanh nghiệp, của bà con, của các hộ nông dân tạo thành một cái chuỗi giá trị bền vững đều tăng trưởng trong thời gian vừa qua trên 30%.
Vâng, vấn đề quan trọng để các doanh nghiệp phát triển là xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hàng Việt Nam. Trong khi đó thì người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có chất lượng, và chúng ta có thể khơi gợi lòng tự tôn dân tộc với tinh thần người Việt dùng hàng Việt. Ông có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này ạ?
Chúng tôi đánh giá đây là một chương trình hành động hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực. Không chỉ có người Việt Nam đâu, mà tôi thấy là rất nhiều người nước ngoài, sinh viên, các nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam thì họ cũng đều yêu thích và tiêu dùng các sản phẩm của người Việt Nam. Bởi vì trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam tìm tòi, tìm hiểu, khám phá, đã có rất nhiều sáng kiến để làm sao đổi mới, rồi là trau chuốt từng ý tưởng, phối hợp với cả các cái nhà nghiên cứu, các cái trường đại học để có nhiều các sản phẩm mới ra đời. Rồi họ cũng kêu gọi thêm các cái nhà đầu tư có nhiều các kinh nghiệm trên thị trường khi mà thâm nhập các thị trường để làm sao mà có nhiều cái sản phẩm mới, độc lạ để đủ sức cạnh tranh với các hàng ngoại đang phân phối trên thị trường Việt Nam.
Vâng, thưa ông Mạc Quang, để nâng cao chất lượng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững, theo ông chúng ta cần có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp?
Tôi nghĩ cái việc đầu tiên là hỗ trợ về mặt chính sách, các cái cơ chế, các cái thủ tục khi mà có một doanh nghiệp mong muốn mở một cái điểm bán. Tôi nghĩ là về phía Bộ Công Thương thì có những cái văn bản hướng dẫn, có những cái cụ thể nhiều hơn nữa, đặc biệt là có những cái quy định cắt giảm tối đa để cho các cái doanh nghiệp mà tổ chức các điểm bán nó được thuận lợi hơn. Một cái phần hỗ trợ nữa mà tôi nghĩ là hỗ trợ tài chính, đặc biệt là sản xuất mà trong chuỗi thì chúng ta dùng các chính sách về tài khoá, về tài chính, chúng ta ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp nào làm sản xuất. Sản xuất đây là sản xuất có hàm lượng trí tuệ của người Việt Nam, có trình độ khoa học nhà nước, nên có cái cơ chế chính sách hỗ trợ về lãi suất, về tài chính cho các khoản vay ưu đãi để làm sao họ mạnh dạn trong việc mà sản xuất các cái sản phẩm của người Việt Nam. Trình độ công nghệ của Việt Nam, khoa học ý tưởng của người Việt Nam, cái chủ yếu nhất vẫn phải là sản phẩm đó do người Việt Nam sản xuất. Một yếu tố nữa là trong cái chính sách, tôi nghĩ là cái khâu mà quảng bá rồi xây dựng hình ảnh cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu quốc gia, thì tôi nghĩ là cái vai trò này chúng ta phải tiếp tục lan tỏa hơn. Đây là một cái chương chỉ quan trọng để cho các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta không chỉ bán tốt tại thị trường nội địa để phấn đấu ra cả những thị trường quốc tế nữa, thì chắc chắn là sản phẩm của người Việt Nam chúng ta sẽ có một chỗ đứng quan trọng trong người tiêu dùng, người dân trên toàn thế giới.
Vâng, xin cảm ơn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội.
Vâng, thưa quý vị, để có thể xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ hàng Việt Nam bền vững, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần chú trọng đến chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa bằng cách kết hợp được cả thương mại điện tử, công nghệ số, giúp tiết kiệm được hơn nữa chi phí logistics, giảm giá thành để người dân được tiếp cận những hàng hóa tốt với giá thành hợp lý hơn. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.